Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25m, 31m. Cùng làn sóng trung bình 1.503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý vị, nhà nước cần làm gì trước biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long là chủ điểm mở đầu chương trình tối nay. Vẫn liên quan đến việc ngập mặn đồng bằng sông Cửu Long, blogger Tuấn Khanh có bài viết Khi chúng ta bị muôn trùng vây. Ở đời sống xã hội là thông tin diễn viên Minh Béo bị bắt tại Mỹ với cáo buộc dâm ô với trẻ em. Như thường lệ, vào mỗi tối thứ ba là một khoa học môi trường, kỳ này trình bày về mức độ đáng ngại của tình trạng biến đổi khí hậu với tốc độ nhanh, khiến thời tiết thay đổi đột ngột. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin tối thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2016.
Diễm Thi và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Kính thưa quý vị, khoảng hơn 20 người dân ở phường Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, biểu tình từ ngày hôm qua để phản đối chuyện chính quyền trưng dụng đất đai của họ, nhưng không đền bù thỏa đáng. Theo những nguồn tin mà chúng tôi nhận được thì những người biểu tình tập trung ở khu vực trước Ủy ban Nhân dân thành phố vào sáng ngày hôm qua và ngủ qua đêm ở đấy. Được biết là những người biểu tình chỉ ngồi im lặng, không có biểu ngữ mà chỉ có những tờ giấy in thông tin về vụ trưng dụng đất đai cho người đi đường xem. Một người dân ở xã Vĩnh Thái cho chúng tôi biết là gần trưa ngày hôm nay, một số người được mời vào bên trong ủy ban và những người đại diện cho chính quyền tỉnh Khánh Hòa hứa với họ là sẽ điều tra vụ việc. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người hoạt động dân sự tại Nha Trang cho chúng tôi biết.
Ở tỉnh Khánh Hòa thì cái việc mà người dân tập trung lại để biểu tình trước Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nó không có xảy ra nhiều. Và nhất là khi mà sự việc kéo dài tới 2 ngày thì là một cái sự việc nó thành thu hút nhiều sự quan tâm của những người ở tỉnh này. Hầu hết các người dân, các cái hộ dân mà đang nằm trong diện sẽ bị cưỡng chế của dự án cống thoát lũ. Thì hôm qua thì trao đổi thì có được biết rằng là họ không đồng ý với cái việc thu hồi đất và tái định cư nó không có như mong muốn. Cũng giống như là cái việc mà tỉnh lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bỏ qua không có đối thoại, cũng giống như là các cái đơn thư khiếu nại, các quy trình khiếu nại nó lòng vòng, nó khiến cho người ta phải chờ đợi từ 2014 cho đến nay.
Tin liên quan đến kỳ họp Quốc hội Việt Nam, sáng mai Quốc hội Việt Nam sẽ bàn luận về nhân sự cho bộ máy nhà nước nhiệm kỳ tới. Theo tin từ cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam, sáng mai Quốc hội sẽ bàn luận về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Sang ngày 31 sẽ tiếp tục những thủ tục miễn nhiệm đương kim chủ tịch nước, còn đương kim thủ tướng sẽ được miễn nhiệm vào ngày 6 tháng 4. Theo chương trình thì các chức vụ quan trọng cho chính phủ mới sẽ được công bố lần lượt như sau. Chủ tịch Quốc hội ngày 31 tháng 3, Chủ tịch nước ngày 2 tháng 4 và Thủ tướng ngày 7 tháng 4.
Việc miễn nhiệm và bầu các vị trí lãnh đạo nhà nước của kỳ họp Quốc hội lần này được thông báo là tân chính phủ được quyết định bởi Quốc hội cũ chứ không chờ đến kỳ họp của Quốc hội mới, dự định được bầu ra vào ngày 22 tháng 5 tới đây. Xin nhắc lại là hiện nay chế độ chính trị của Việt Nam chỉ có một đảng duy nhất cầm quyền. Sau kỳ họp đại hội đảng vào tháng Giêng vừa rồi, Đảng Cộng sản đã công bố những nhân vật mới được chọn vào các vị trí chủ chốt của chính phủ sắp tới. Đó là ông Trần Đại Quang, đương kim Bộ trưởng Bộ Công an sẽ nắm chức Chủ tịch nước. Ông Nguyễn Xuân Phúc, hiện làm Phó Thủ tướng, sẽ lên làm Thủ tướng, và bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ làm Chủ tịch Quốc hội.
Về quan hệ Việt-Trung, hôm nay tại thành phố Lạng Sơn của Việt Nam, nằm sát biên giới với Trung Quốc, hai Bộ trưởng Quốc phòng là Đại tướng Phùng Quang Thanh của Việt Nam và Đại tướng Thường Vạn Toàn của Trung Quốc đã chứng kiến việc tuần tra biên giới chung của bộ đội biên phòng hai nước. đồng thời các hoạt động thể thao quân sự cũng được diễn ra ở sân vận động thành phố Lạng Sơn. Theo chương trình thì ngày mai, những hoạt động này sẽ được tổ chức bên phần đất Trung Quốc. Xin được nhắc lại, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã bắt đầu chuyến viếng thăm Việt Nam từ ngày 27 vừa qua.
Một trung tâm chuyển tiếp dữ liệu vệ tinh sẽ được Ấn Độ xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Báo Asahi của Nhật loan tin hôm nay trích dẫn phát biểu các quan chức Bộ Ngoại giao Ấn, cho biết là trung tâm như vừa nêu sẽ được bắt đầu xây dựng vào giữa tháng 4 và tháng 6 sắp tới. Ngân sách dự trù cho việc xây dựng và hoạt động trong 5 năm đầu tiên sẽ do chính phủ Ấn Độ cung cấp với tổng cộng chừng 22 triệu đô la Mỹ. Theo công bố chính thức thì trạm thông tin này sẽ cung cấp các dữ liệu cho các quốc gia Đông Nam Á được các vệ tinh Ấn Độ thu thập. Các nhà quan sát cho rằng đây là một bước đi nữa của Ấn Độ để tranh giành ảnh hưởng tại vùng Đông Nam Á. Các hãng tin nước ngoài trích một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Việt Nam nói rằng trạm thông tin này sẽ giúp Việt Nam thu thập thông tin tình báo trong khu vực tốt hơn, nhất là ở Biển Đông, nơi có xung đột với Trung Quốc. Quan hệ Ấn Độ-Việt Nam đã được đẩy mạnh trong thời gian qua, trước nguy cơ lấn át từ Trung Quốc. Ấn Độ hiện đang có các hợp đồng thăm dò dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, cũng như New Delhi sẽ hứa cung cấp các tàu tuần tra cho Hà Nội.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ gặp Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày thứ Năm tuần này, nhân dịp ông Tập đến Washington DC để dự Thượng đỉnh An ninh Nguyên tử Toàn cầu do Hoa Kỳ tổ chức. Tin từ Nhà Trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận với nhau về tình hình an ninh thế giới, bao gồm cả vấn đề an ninh khu vực bán đảo Triều Tiên và căng thẳng đang xảy ra ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tranh chấp chủ quyền với một số nước Đông Nam Á.
Tin tức ghi nhận được từ những giới chức hành pháp cho biết là trong cuộc gặp, Tổng thống Obama sẽ yêu cầu Trung Quốc thực hiện những quy định cấm vận đối với Bắc Hàn mà Hội đồng Bảo an vừa thông qua. Ngược lại, lãnh tụ Bắc Kinh cũng yêu cầu Hoa Kỳ nối lại cuộc đàm phán sáu bên để giải quyết những căng thẳng đang có liên quan đến chương trình hạt nhân mà chính phủ Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi. Cuộc đàm phán sáu bên quy tụ Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản cùng với Nam và Bắc Hàn bị gián đoạn từ nhiều năm qua sau khi Bình Nhưỡng không thực hiện đúng những cam kết đã đồng ý với các nước tham gia, đồng thời còn cho nổ thử nghiệm hạt nhân cũng như bắn thử các loại vũ khí để đe dọa an ninh của Nam Hàn và Nhật Bản. Mới chiều ngày hôm qua, Bắc Hàn vừa bắn hỏa tiễn tầm ngắn vào vùng biển phía đông của họ, đồng thời nhắc lại lời đe dọa sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công Hoa Kỳ, biến nước Mỹ thành biển lửa.
Vấn đề Bắc Hàn và an ninh bán đảo Triều Tiên cũng là đề tài được nói đến trong cuộc họp tay ba giữa nhà lãnh đạo Hoa Kỳ với Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Nhà Trắng cho biết trong cuộc thảo luận cũng diễn ra vào ngày thứ Năm tuần này, ba nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn sẽ bàn thảo về chính sách, chiến lược chung để đối phó với Bình Nhưỡng. Cũng cần nói thêm là trong bản tin được truyền thông nhà nước Bắc Hàn đồng loạt phổ biến vào ngày hôm nay, chính quyền Bình Nhưỡng gọi Thượng đỉnh Hạt nhân do Washington tổ chức là trò đạo đức giả. Giải thích thêm, mục tiêu mà Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn muốn nhắm tới là tăng mức độ cấm vận đối với Bắc Hàn và tìm cách ngăn cản không để Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân. Bản tin cũng nói rằng là một quốc gia luôn luôn bị Hoa Kỳ đe dọa, Bắc Hàn phải có vũ khí này để bảo vệ an ninh quốc phòng, chống âm mưu xâm lăng mà Hoa Kỳ vẫn theo đuổi.
Trở lại cuộc gặp riêng sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm tới đây giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Một trong những đề tài cũng được người lãnh đạo nói đến là tình hình Biển Đông. Các nhà quan sát chính trị tại Washington cho hay đây là vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất, vì Hoa Kỳ đòi hỏi Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế, không được ỷ thế cường quốc để đe dọa, ép buộc những nước nhỏ trong vùng Đông Nam Á. Các nhà quan sát cũng tin là lập luận mà ông Tập Cận Bình đưa ra sẽ là không thay đổi, tức là Trung Quốc có bằng chứng lịch sử xác nhận chủ quyền khu vực tranh chấp ở Biển Đông thuộc về họ, và Hoa Kỳ không có lý do gì để can dự vào chuyện Biển Đông.
Trước khi cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung diễn ra, ông Jeffrey Bader, cựu cố vấn an ninh Đông Á-Thái Bình Dương của Tổng thống Obama, có viết một bài bình luận, trong đó cho hay điều Hoa Kỳ quan tâm là phản ứng của Bắc Kinh đối với phán quyết mà Tòa trọng tài quốc tế sẽ đưa ra trong những ngày tới để giải quyết đơn kiện của chính phủ Philippines cho rằng Trung Quốc vi phạm chủ quyền của họ ở Biển Đông. Bài viết cảnh báo rằng, dưới những hình thức khác nhau, Trung Quốc có thể làm áp lực quân sự với Philippines. Do đó, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ nhắc cho Chủ tịch Tập Cận Bình biết rằng Phi là một đồng minh chiến lược của Mỹ. Tất cả mọi hành động mà Trung Quốc có thể làm để tạo căng thẳng với Phi đều là những hành động không có lợi. Tin tức cho hay, phán quyết quan trọng này sẽ được Tòa trọng tài công bố trễ nhất là vào giữa năm nay. Theo nhiều dự đoán, phán quyết sẽ có lợi cho Philippines, tức tòa công nhận Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền lãnh hải của Phi.
Cũng xin nhắc lại là ngay từ đầu, Trung Quốc đã nói là không tham gia vụ kiện, và không công nhận kết quả mà tòa trọng tài quốc tế đưa ra, cho dù nhiều quốc gia lên tiếng đòi hỏi cả Bắc Kinh lẫn Manila nên tôn trọng phán quyết của tòa. Tháng 9 năm ngoái, khi đến thăm Washington và thảo luận với Tổng thống Obama, ông Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc không có ý định quân sự hóa Biển Đông. Nhưng trong thời gian gần đây, tin tức lại cho thấy Bắc Kinh đang làm điều ngược lại. Các viên chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ, kể cả Ngoại trưởng John Kerry và ông Tổng trưởng Quốc phòng Ash Carter, đều lên tiếng nói là việc làm của Trung Quốc khiến cho tình hình khu vực Biển Đông trở nên căng thẳng hơn.
Hôm qua, bài bình luận được đăng tải trên tờ Trung Quốc Nhật Báo xuất bản tại Bắc Kinh viết rằng, chính sách quay trục về châu Á và tăng cường sự hiện diện quân sự ở Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ cho thực hiện là nguyên nhân gây nên căng thẳng ở Biển Đông. Bài bình luận mang tựa đề Biển Đông không phải là sân chơi của Mỹ, của chuyên gia Lưu Hải Dương có đoạn viết rằng, trong thời gian gần đây, Washington cố tình chỉ trích Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông, cũng như bày tỏ quan ngại về quyền tự do hàng hải ở khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với một số nước Đông Nam Á, trong khi chính Hoa Kỳ liên tục đưa tàu chiến và phi cơ vào khu vực tranh chấp để tạo thêm căng thẳng.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện lâm vào tình trạng ngập mặn, hạn hán nghiêm trọng nhất từ nhiều chục năm qua. Chính quyền địa phương đang cần gì từ Trung ương và liệu chính phủ sẽ hỗ trợ họ như thế nào để giảm bớt gánh nặng cho người dân hiện nay? Mặt Lâm phỏng vấn ông Nguyễn Minh Nghị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, để hiểu thêm quan điểm của ông về vấn đề này.
Thưa ông, tình trạng của hầu hết các tỉnh miền Tây Nam Bộ hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do hạn hán và ngập mặn nghiêm trọng. Theo sự quan sát của ông đó, thì người dân đang cần điều gì nhất để mà cứu lấy cây lúa của họ, cũng như tìm hướng canh tác hoặc là chăn nuôi mới để mà thoát qua trong lúc này ạ?
Người dân cần nhất là trồng cây gì mà nuôi con gì đó thì phải có một cái hướng dẫn cho nó cụ thể. Hướng dẫn cụ thể là vấn đề kỹ thuật là chỉ một phần thôi, vấn đề cái chính là vấn đề tổ chức sản xuất và cái thị trường đó. Nó gắn với nhau để bảo đảm cho cái sản phẩm của họ được tiêu thụ tốt, chứ không có cái tình trạng mà được mùa rớt giá rồi nó sẽ đùa với nhau đó, túm với nhau trồng rồi túm nhau chặt đó.
Cũng có nhiều chuyên gia góp ý trước vấn đề ngập mặn thì nhà nước nên hỗ trợ cho người dân nuôi tôm hay là một loại vật nuôi thích hợp với nước lợ nào đó. Theo ông thì thực tế có phù hợp với những đề nghị này hay không ạ?
Nói chung là hôm nay tôi có đọc báo rồi, tuổi qua báo Tuổi Trẻ chủ yếu, thì thấy hôm kia đó có một cái trang nói về, nhiều người nói về cái vấn đề ngập mặn, vấn đề sản xuất trong tình hình này, thì ý kiến nào cũng hay trơn, nhưng mỗi một cái hay một phách gì đó như là cái áo giá hoàng vậy đó, cho nên là ráp lại đó thì phải có một cái sự là hòa màu nó mới được, chứ còn là nói như vậy thì cũng không làm được đâu. Ví dụ bây giờ nếu nuôi tôm thì nuôi ở đâu, nuôi là bằng cách nào, chứ còn nếu nói để mặn mà nuôi tôm thì có khi mặn nó cũng chết trơn rồi chứ không sống đâu. Ngoài cái dịch bệnh ra, cái độ mặn cỡ nào nó mới chịu nổi, cái tuổi của con tôm theo cái thời gian đó nó cần cái độ mặn cỡ nào, chứ đâu phải nói mặn chung chung được. Đó là nói về cái mặn. Rồi cái thứ hai nữa đó là mặn rồi phèn nó cũng có sang lẫn với nhau, rồi tới mưa xuống thì ngọt. Thì ở những cái vùng như vậy, như cái Cà Mau, mà cái phát biểu của cái ông giám đốc sở Cà Mau tôi thấy hay, thì cái đó là phải sát địa phương, phải sát dữ lắm và cùng những người dân để thống nhất ra một cái quy hoạch, rồi từ đó mới có một cái kế hoạch, rồi kế hoạch đó rồi phải tổ chức là giữa con người với nhau sản xuất như thế nào, thì đó là một cái chuyện công phu, chứ không phải cái chuyện mà nói khơi khơi rồi nói trên báo về và ra được cái vấn đề.
Ông đã từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, theo kinh nghiệm của ông, mỗi lần tỉnh đề xuất những kế hoạch hay là dự án đó, thì có nhận được phản hồi mau chóng từ Trung ương hay không?
Cái đó thì Trung ương là họ xa quá, họ không hiểu hết đâu, cho nên là ở dưới này thì cũng không có đưa lên cái gì đâu, thì cũng đưa những cái nó bình thường thôi. Ví dụ An Giang thì nó cũng có gì phức tạp, nó chỉ có chủ yếu là trồng lúa với nuôi cá, chứ không có những cái thứ khác. Những thứ khác là thị trường của làng xã, của huyện rồi thôi, chứ không có lớn. Có còn cá với lúa thì nó lớn, mà cái này đó thì Trung ương là giao quyền cho tỉnh, cho nên là lúc bây giờ là chúng tôi làm nó cũng gặp thuận lợi.
Trong trường hợp hạn hán và ngập mặn khẩn cấp và rộng lớn như hiện nay đó, thì theo ông Trung ương nên chú trọng việc gì trước tiên ạ?
Tỉnh tôi thì không có mặn, cho nên nó mới có tới ranh thôi, chứ nó chưa vô tới trong nội đồng, trong đất là trong nội tỉnh. Chỉ ba tỉnh hiện nay, ba tỉnh là không có vô tới nội tỉnh, đó là An Giang, Đồng Tháp với Cần Thơ. Cho nên là tôi thì không có nói chung được cái tình hình đó được. Cái đó thì, nhưng mà theo tôi thấy đó, thì cái điều hành đó, thì chính phủ phải có cái sâu sát qua cái vai trò của bộ trưởng á, chứ còn là người nào cũng nói có trách nhiệm hết trơn thì cũng khó.
Riêng về dòng sông Mekong trong những tháng gần đây đã gần như sắp cạn và không còn lũ bồi đắp phù sa như lúc trước. Ông có cho rằng việc này ảnh hưởng từ các con đập đầu nguồn và nhà nước nên có biện pháp gì để đối phó thưa ông?
Vấn đề này đó thì cũng qua báo tôi thấy cũng nhiều nhà khoa học là rồi cũng báo chí nói cũng có còn nhiều cái khác nhau lắm. Người thì nói rằng có ảnh hưởng, người nói không. Thì tôi thấy rằng nói không thì không đúng, có ảnh hưởng. Gần đây tôi biết thì là từ khi mà Trung Quốc xuống đập là càng ngày càng nhiều thì cái con nước xuống dưới này đó thì nó hạ lưu nó càng ngày nó càng thấp đi. Và thậm chí có năm tưởng như không có nước lũ gì đâu, nước lụt gì đâu. Thì đó là có ảnh hưởng chứ. Và là khi có cái ảnh hưởng đó thì mình phải chủ động mình tính. Vấn đề là trong vấn đề đối ngoại, vấn đề là hiệp thương bàn bạc với các quốc gia trong vùng thì đó là vấn đề tất nhiên phải làm và làm cách tích cực. Nhưng mà vấn đề trước hết là bản thân mình phải tự xử mình, phải tự lo cho thân mình là trước hết. Chứ còn không có trông cậy ai được hết.
Quay lại với người nông dân hiện nay với sự khó khăn của họ đó, thì theo ông thấy điều gì họ cần chính phủ trợ giúp nhất trong lúc này? Nước ngọt hay là giống lúa chịu mặn hay là các khoản vay ngắn hạn để mà tạm vượt qua khó khăn ạ?
Cái đó thì tất nhiên là ở địa phương sẽ có cái cách ứng phó mỗi nơi một vẻ. Và cái này đó thì địa phương thành thạo hơn. Chỉ cần ở trung ương có cái chủ trương chung là sẽ hỗ trợ cho địa phương để lo cho dân. Ví dụ như bây giờ nước thì có khi là có chỗ là thiếu nước sản xuất, nhưng có khi thiếu nước uống phải là chở đến tận nhà. Thì cái đó là có nó ít thôi chứ không phải nhiều. Rồi chỗ khác thì phải lo là nước để cho sản xuất. Thì cái này là địa phương họ nắm được và họ sẽ vận dụng và làm tốt. Chỉ cần chính phủ có chủ trương là bây giờ chính phủ phải hỗ trợ chứ địa phương lo không nổi. Thì là hoặc là nơi nào tự lực được thì chính phủ khỏi. Nhưng mà phải có hỗ trợ chung vậy thôi, còn cụ thể là dưới này. Còn vấn đề đồng tiền đó ra mà nó có cái mờ ám, có tiêu cực gì đó là cái chuyện khác. Mà tôi nghĩ rằng trong tình hình này ai mà muốn ăn bậy bạ rồi cũng sợ lắm.
Xin cảm ơn ông.
Sau đây, mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách.
Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu IPCC công bố báo cáo thứ 5 trước khi các nước trên thế giới vào tháng 12 năm ngoái tập trung tại Paris tham dự hội nghị gọi tắt là COP21. Với những khuyến cáo được cho là cấp bách mà IPCC đưa ra, các nước tham gia cùng thông qua thỏa thuận với mục tiêu không để nhiệt độ trái đất nóng thêm quá 2 độ C vào cuối thế kỷ này. Đến ngày 22 tháng 4 tới đây sẽ diễn ra lễ ký kết chính thức thỏa thuận đạt được. Trong khi ấy, giới khoa học tiếp tục lên tiếng cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu trên trái đất đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn. Những thay đổi thời tiết đột ngột sẽ xảy đến trong vòng những thập niên tới chứ không phải cả thế kỷ như được dự đoán. Mức độ đáng ngại như thế nào, đó là đề tài trong chuyên mục Khoa học môi trường hôm nay. Một nhóm các nhà khoa học hàng đầu thế giới về biến đổi khí hậu vào ngày 22 tháng 3 vừa qua lại đưa ra cảnh báo nếu như quy mô nhiệt hóa trái đất tiếp tục như hiện nay thì sẽ rất nguy hiểm. Ông James Hansen, nhà khoa học về biến đổi khí hậu từng làm việc cho cơ quan không gian NASA Hoa Kỳ, nay đã nghỉ hưu, cùng 18 nhà khoa học khác, tiến hành nghiên cứu và kết quả được công bố hôm ngày 22 tháng 3 năm 2016 trên một số tạp chí khoa học ở châu Âu và châu Mỹ. Nhận định của nhóm nghiên cứu cho rằng, xã hội loài người không hành động nhanh đủ để giảm bớt các loại khí gây hiệu ứng nhà kính. Nghiên cứu nhắc lại kết luận cơ bản là việc đốt cháy các loại nhiên liệu hóa thạch với một tốc độ được cho là xả láng như lâu nay, con người sắp kích hoạt một chuyển biến khí hậu đột ngột. Một số tác động chắc chắn xảy đến gồm bão tố chết người mạnh hơn lên trong thời hiện đại, rồi tình trạng tan chảy phần lớn của những mảng băng Bắc Cực và nước biển sẽ dâng lên đến mức đủ để nhấn chìm hết những thành phố ven biển trên thế giới trước cuối thế kỷ này. Ông James Hansen phát biểu rằng, chúng ta đang trong tình trạng nguy hại là giao lại cho thế hệ trẻ một tình huống không thể nào kiểm soát được. Các quốc gia trên thế giới tại COP21 vừa qua ở Paris đều thống nhất là đến cuối thế kỷ này không để nhiệt độ trái đất tăng thêm quá 2 độ C. Tuy nhiên đến nay thì nhiệt độ đã tăng 1 độ C rồi. Con số cụ thể được nêu ra trong nghiên cứu là lượng khí carbon dioxide do con người thải vào khí quyển trong thời hiện đại nhanh gấp 10 lần so với bất kỳ thời kỳ nào trong 66 triệu năm qua. Cụ thể, mỗi năm có 10 tỷ tấn khí gây hại được thải vào khí quyển. Vào thời mà khủng long còn trên mặt trái đất, lượng khí thải carbon được cho là cũng cao rồi. Giới khoa học nhắc đến hiện tượng nóng ấm của địa cầu cách đây 55 triệu năm, được gọi theo tiếng Anh là Paleocene-Eocene Thermal Maximum, PETM. Hiện tượng đó được cho là bởi một lượng khí carbon khổng lồ thải ra gây nên. Theo giới khoa học, đó là hiện tượng gần nhất mà con người có thể dùng để so sánh đến tình trạng ấm nóng của trái đất hiện nay. Lúc bấy giờ, nhiệt độ toàn cầu tăng ít nhất 5 độ C và PETM kéo dài đến 200.000 năm trước khi trái đất có thể loại hết lượng khí carbon vô dư ra khỏi khí quyển. Dù chưa thể khẳng định, nhưng một số giả thuyết được đưa ra là bởi núi lửa phun và lượng khí mê tan từ các nguồn tự nhiên có thể là tác nhân dẫn đến PETM. Theo một số chuyên gia, những nhận định trong nghiên cứu mới được công bố hôm ngày 22 tháng 3 có thể giúp giải thích những thời kỳ trong quá khứ khi diễn ra thay đổi khí hậu dữ dội đột ngột. Những ý kiến đồng thuận cho rằng nếu những giả thuyết đưa ra đúng thì hiện nay cũng sẽ theo hướng như trước kia. Hiện tượng PETM xưa kia dẫn đến nạn tuyệt chủng nhanh chóng, cũng như thay đổi không thể báo trước trong phân bố các loài thực vật và động vật. Trong những thập niên và thế kỷ tới, có thể những chuyện tương tự sẽ diễn ra. Các nhà nghiên cứu cho rằng, xét về mặt hệ sinh thái, thì tốc độ biến đổi khí hậu hiện nay và tương lai, cũng như tình trạng đại dương bị axit hóa là quá nhanh, khiến nhiều loài khác nhau không thể thích ứng được. Như thế, hậu quả chắc chắn sẽ là nạn tuyệt chủng tràn lan trong tương lai đối với môi trường biển và trái đất. Tình trạng đó sẽ vượt xa thời PETM. Tuy vậy, một số khác vẫn chưa thấy thuyết phục từ khi nhóm nghiên cứu đưa ra kết quả ban đầu vào năm ngoái cho đến lúc công bố kết quả cuối cùng hôm ngày 22 tháng 3 vừa qua. Chuyên gia về biến đổi khí hậu Trần Việt Liễn của Việt Nam có một số trình bày về hiện tượng PETM như sau.
Thực ra mà là cái lịch sử hình thành của trái đất thì nó hàng tỷ năm rồi, không phải chỉ có mấy chục triệu năm. Thế nhưng mà những cái số liệu mà người ta thông qua các cái khác mà người ta suy đoán được, thì người ta cho rằng là trái đất cũng đã có những cái thời kỳ rất nóng, thậm chí là ở các cái trên cái vùng cực người ta còn đã có thể canh tác được. Thì tôi cho rằng đây cũng là một cái nhưng mà là để tham khảo, chứ còn thì thực ra những cái quá trình này thì chúng ta cũng không thể có được những cái thông tin thực sự là chính xác. Tuy nhiên là đó là một cái quá trình vận động của trái đất cũng như là của nhiều cái hành tinh xung quanh mặt trời, thì cái tình hình quá trình là nó cũng có cái xu hướng là cái nó giảm đi, tức là cái hướng mà cái bề mặt ấy, nó sẽ có cái xu hướng chung là giảm đi. Tuy nhiên là ta thì trong cái điều kiện mà ta có thể nhìn thấy được, mà ta có thể có những cái với tới được đấy là khoảng 2-3 nghìn năm gần đây. Chứ còn những cái thời kỳ trước ấy, thực ra đấy là nó dựa trên những cái dấu vết của các cái thời kỳ địa chất nó cho ta thôi. Thế còn thì cái mà chúng ta cần phải xem xét ngay, tại vì trong cái quá trình trái đất là cái quá trình mà chúng ta đang sống là quá trình của khoảng độ một vài thiên niên kỷ là chúng ta quan tâm. Thế thì trong độ khoảng 2 thiên niên kỷ gần đây thì cái nhiệt độ trái đất thì chưa bao giờ nóng như cái năm 2015, và cái đó tức là cái con số đó nó sẽ còn cứ tiếp tục trong những năm sau nữa. Cũng như là cái mực nước biển thì người ta cho rằng cũng đã có lúc nó không kia cao hơn nó hàng mấy mét so với cái hiện tại rồi. Thế nhưng mà trong khoảng 2 thiên niên kỷ gần đây thì cái chỉ số này là không thấy có cái xuất hiện đó. Nên là tôi cho rằng là cái mà ta cần phải quan tâm chính là cái mà ta đã có số liệu khoảng 2 thiên niên kỷ gần đây và dự đoán cho những cái thời gian tới, thì tôi cho rằng cái đó là cái mà đáng quan tâm hơn.
Nhà khoa học khí hậu tại Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ, ông Michael Mann cho rằng một số nhận định trong công bố của nhóm bởi ông James Hansen chủ trì đưa ra thực sự rất bất thường. Những nhận định đó mâu thuẫn với những hiểu biết chính thống về biến đổi khí hậu đến mức mà những tiêu chuẩn về bằng chứng quá cao. Một số đồng nghiệp của ông James Hansen còn nêu ra thực tế, ông này vừa là một nhà khoa học về khí hậu, nhưng trong những năm gần đây lại trở nên một nhà hoạt động chính trị. Bản thân ông từng bị bắt giam bởi tham gia tập trung biểu tình rồi cùng tham gia với một nhóm người trẻ đi kiện chính phủ Liên bang Hoa Kỳ không hạn chế được tình trạng ấm nóng của trái đất. Tuy nhiên, bản thân ông James Hansen cho rằng, bởi xã hội con người đang gặp phải nguy cơ hủy hoại lớn lao như thế, cho nên bản thân ông thấy bị thúc ép phải vượt khỏi vai trò của một nhà khoa học và dóng lên một cảnh giác rõ ràng. Ngay tại COP21 vừa qua, vẫn còn những bất đồng giữa các quốc gia phát triển và nhóm các nước đang phát triển về vấn đề năng lượng hóa thạch phát thải carbon, bên cạnh đó là nguồn tài chính cung cấp cho các nước để chuyển đổi năng lượng giảm phát thải khí có hại. Hôm 22 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace cũng có cảnh báo là nguồn tài nguyên nước ngọt đang giảm đi nhanh chóng trên thế giới, có thể sẽ giảm thêm nữa nếu như các dự án nhiệt điện chạy bằng than trên khắp thế giới tiếp tục được triển khai. Báo cáo mới nhất của Greenpeace cho rằng thực tế đó sẽ dẫn đến mối nguy hạn hán nghiêm trọng và tình trạng tranh giành nguồn nước. Báo cáo dựa trên nghiên cứu từng nhà máy nhiệt điện chạy bằng than, nhất là những dự án tại các vùng đã thiếu hụt nguồn nước. Chuyên gia cấp cao của Greenpeace phụ trách chiến dịch vận động toàn cầu về năng lượng than đá nói rõ, nếu như tất cả những dự án nhà máy nhiệt điện than khắp thế giới được tiến hành, thì nguồn nước mà chúng tiêu thụ sẽ tăng gấp đôi. Theo vị chuyên gia này của Greenpeace, thì mọi người đều biết, than không chỉ gây ô nhiễm môi trường, gây nên tình trạng biến đổi khí hậu, nó còn tước đi nguồn tài nguyên quý giá của con người là nước. Thống kê cho thấy trên toàn thế giới hiện có chừng 8.400 nhà máy nhiệt điện chạy bằng than. Số nhà máy đó tiêu thụ lượng nước cơ bản cần cho 1 tỷ người trên thế giới. 1/4 các dự án nhà máy nhiệt điện than được hoạch định xây dựng ở những khu vực thiếu nước ngọt trầm trọng mà Greenpeace đã đưa vào danh sách mệnh danh là vùng đỏ. 3 quốc gia nằm trong nhóm đầu với những dự án nhiệt điện than tại khu vực đỏ về nguồn nước, gồm có Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với Việt Nam, thì theo quy hoạch phát triển ngành than và điện cho đến thời điểm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 mà chính phủ Hà Nội phê duyệt, thì để sản xuất nhiệt điện vào năm 2020, Việt Nam cần 78 triệu tấn than một năm. 10 năm sau đó, nếu vẫn thực hiện quy hoạch như đã đề ra, thì cần đến 170 triệu tấn than. 4 trung tâm nhiệt điện than được ưu tiên phát triển gồm Vĩnh Tân, Duyên Hải, Sông Hậu, Long Phú. Cơ quan năng lượng quốc tế nhận định rằng phát điện bằng than là phương pháp rất tốn nước. Dự báo dạng nhiệt điện này sẽ chiếm chừng 50% mức tiêu thụ nước toàn cầu cho phát điện trong vòng 20 năm tới. Nhưng theo tính toán của Greenpeace, thì nếu như tất cả những dự án nhà máy nhiệt điện than đề ra được triển khai, thì tỷ lệ tiêu tốn nước tăng chừng 90%. Chuyên gia Greenpeace chủ trì báo cáo công bố hôm ngày 22 tháng 3 vừa qua, Iris Chang, kêu gọi rằng các chính phủ phải nhận thức việc thay thế điện than bằng các dạng năng lượng tái tạo sẽ không chỉ giúp họ thực hiện được thỏa thuận về khí hậu mà còn tiết kiệm lượng nước lớn lao. Thực tế khẩn cấp hơn bao giờ hết là phải tiến đến một tương lai 100% năng lượng tái tạo. Tuy vậy, theo chuyên gia Trần Việt Liễn, những nước như Việt Nam khó có thể loại bỏ nhiệt điện than.
Đấy là bài toán kinh tế mà có muốn cũng không thể thoát khỏi được đây. Đặc biệt các nước đang phát triển thì nó có hai phần. Một là cái nhu cầu về năng lượng nó đang tăng rất nhanh, như ở Việt Nam hiện nay là nó tăng rất nhanh. Thế thì để đáp ứng với nó ấy, thì bây giờ có hai cái là tiến vào các cái công nghệ cao để mà có được công nghệ về năng lượng sạch ấy, thì nó sẽ đắt. Và các nước đang phát triển thì chắc chắn là không thể nào mà đủ tiền để mà phát triển ngay được. Và cái đó ấy, thì nó lại phụ thuộc vào cái điều kiện là các nước phát triển có chịu bỏ ra một cái nguồn kinh phí như ở cái COP20 cũng đã nói để mà người ta trợ giúp cho các nước đang phát triển đi vào ngay cái năng lượng sạch. Nếu như chuyển sang nhanh thì càng tốt, thì cái đó nó phụ thuộc cả vào kinh tế và cả vào cái sự hỗ trợ của toàn cầu, đặc biệt các nước phát triển.
Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này. Trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do, Gia Minh chào tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của Đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy, vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Mời quý vị cùng đến với bài viết Khi chúng ta bị muôn trùng vây của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua giọng đọc Nguyên Lam.
Một người bạn kể lại rằng, sự hoang mang người dân đồng bằng sông Cửu Long về nạn khô hạn và ngập mặn ngày càng nhiều. Tại Sóc Trăng, người dân ở đây kể rằng nhiều gia đình đã tìm cách bán đất đai, dĩ nhiên là với giá rẻ rúng để dời đi tìm một nơi khác để sống sót tai ương ngay tại quê nhà của mình. Không chỉ là người làm ruộng mới khổ sở, những người nuôi cá tại Trà Vinh đang vớt lên hàng loạt những con cá lóc bị ghẻ lở và chảy máu toàn thân do ao hồ bị ngập mặn. Các loại thủy sản nước ngọt đang giãy giụa tuyệt vọng trong sự kinh hoàng bất lực của nông dân. Trên những chuyến đò, trên các chuyến xe liên tỉnh, người ta đang râm ran nói về nơi mình đến, miền lục tỉnh bao la sông nước, nhưng giờ thì đang chết dần. Những vùng đất dồi dào sản vật của miền Nam có thể sẽ chỉ là chuyện kể như trong cổ tích. Rõ là một quốc gia đang bị bao vây, và bao vây một cách êm đềm vì người ta không nghe tiếng kêu cứu hay phản đối đúng mức cho sự sinh tồn của dân tộc mình. Sự kiện ngập mặn hôm nay của đồng bằng sông Cửu Long chỉ là hiện tượng tái diễn của năm 2015, nhưng lần này mức độ khốc liệt ảnh hưởng đến hàng triệu người. Thế nhưng, chính Ủy ban sông Mekong Việt Nam cũng bao vây người dân mình bằng những thông tin hết sức mù mờ và chủ quan về tác hại của đập thủy điện Trung Quốc. Ủy ban này được lập ra bằng tiền thuế của người Việt Nam để phối hợp cùng ba nước khác thuộc dòng hạ lưu sông Mekong là Lào, Thái Lan, Campuchia để đối phó, cảnh báo tình hình có thể ảnh hưởng đến quốc gia. Ủy ban sông Mekong Việt Nam thiếu khả năng, thiếu thông tin hay vô trách nhiệm với đất nước của mình. Không phải hôm nay chuyện ngập mặn, khô hạn mới được biết tới. Từ năm 2011, tức 5 năm trước, thế giới đã liên tục có những thông tin cảnh báo và kêu gọi Việt Nam hãy cẩn trọng về các dự án trên sông Mekong, bao gồm của Lào, Thái Lan, đặc biệt là các dự án trên Thượng Lưu, vùng Vân Nam của Trung Quốc. Lạ lùng nhất, ở vị trí của mình, Ủy ban ấy lại rất điềm nhiên, thậm chí còn ra báo cáo, khẳng định vào tháng 10 năm 2015 rằng những tác động từ đập của Trung Quốc là tương đối nhỏ. Từ tháng 11 năm 2011, trên tờ Deutsche Welle đã có một bài bình luận Mekong Dams Threaten Food and Security nhắc rằng lưu vực sông khổng lồ này, với sự đa dạng sinh học chỉ đứng sau sông Amazon, đang bị đe dọa đáng sợ. Việc làm khô hạn hay hạn chế dòng chảy của sông Mekong có thể làm ảnh hưởng đến lượng đánh bắt hàng năm vào khoảng 15 triệu tấn, giá trị hàng tỷ Mỹ Kim, và làm cằn cỗi đời sống hai bên bờ. Cơ quan WWF của Liên Hiệp Quốc dự kiến đến năm 2025 sẽ có 90 triệu người sống quanh đôi bờ sông này, trong đó 50% là sinh tồn bằng tự nhiên. Việc kiểm soát dòng chảy sẽ là nguyên nhân quan trọng dẫn đến đói nghèo và hỗn loạn. Tháng 11 năm 2015, tức chỉ mới đây, tờ Straits Times cũng kêu gọi sự quan tâm của các nước bằng phân tích cụ thể của cây viết chuyên về Đông Dương, Nermon Gorge, rằng tác động của các đập thủy điện đối với Việt Nam hết sức nghiêm trọng. Độ nhiễm mặn sẽ tràn vào đất liền, vùng đồng bằng sông Cửu Long, đe dọa nhiều vùng trồng lúa, và rồi một phần bờ biển dài 600 km phía nam Việt Nam bị mất dần với tốc độ từ 4 đến 12 mét một năm. Rõ ràng là cả thế giới đều biết, đều cùng chung sức tìm hiểu và nhắc nhở, nhưng chỉ có người dân, kẻ chịu nạn sớm và nhọc nhằn nhất thì lại là người biết sau cùng. Họ đã bị bao vây khỏi sự hiểu biết, vì lẽ gì? Những câu chuyện như vậy nhắc chúng ta nhớ lại những ngày Quốc hội Việt Nam được nhìn thấy với những đại biểu ngủ ngon trong nghị trường, những đại biểu khác thì chơi game, và nhiều lần Quốc hội tuyên bố về sớm vì không có gì để bàn. Những người đại diện của nhân dân cũng bao vây hiện tình đất nước của mình với nhân dân bằng sự rảnh rỗi và nhẹ nhàng. Nó cũng nhắc nhở chúng ta nhớ, suy nghĩ và sự minh bạch rộng rãi và cần thiết cho cuộc chiến năm 1979, cho gạt ma năm 1988 hay cho cuộc chiến mất đảo Hoàng Sa năm 1974 là điều quan trọng để người Việt thoát khỏi những vòng vây nhạt nhòa về lịch sử của chính mình. Trong những vòng vây ấy, có những người dân cuống cuồng tự tìm một con đường sống sót, không muốn nghe những lời êm dịu và trấn an vô nghĩa như của Ủy ban sông Mekong Việt Nam. Có những người im lặng và cay đắng vì mình đã tin tưởng hết lòng. Trong những câu chuyện kể về Lý Sơn, người ta nói đã không còn nhìn thấy ông Mai Phụng Lưu, con sói biển vẫn luồn qua các con tàu Trung Quốc ở gần Hoàng Sa. Có lẽ cũng đến lúc ông Lưu muốn lùi lại, giữ cho mình không làm một biểu tượng quá rõ ràng về can đảm và liều lĩnh cho Tổ quốc, trong khi các ông Nghị vẫn gọi những cuộc tấn công vào ngư dân Việt Nam là tàu lạ hoặc mới mẻ và dè dặt hơn được mô tả là tàu Trung Quốc. Không chỉ có những hiểm nguy bên ngoài đang bao vây đất nước, mà ngay cả những ngôn luận mập mờ, sự vô trách nhiệm không bị truy xét. Quan trọng hơn là những kẻ sành sỏi việc thụ hưởng quyền lợi cá nhân nhưng vô trách nhiệm với Tổ quốc và dân tộc, cũng là một loại trùng vây ngày đêm đáng ghê sợ lúc này. Và những kẻ bao vây làm trì trệ sự hiểu biết, nhận thức và tinh thần của người dân Việt Nam, có phải là những người đáng bị xét là đang chống lại chính đất nước mình?
Tiếp theo chương trình, nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam sẽ gửi đến quý thính giả bài viết về việc công nhân phải chịu những bất công, chèn ép nhưng không dám lên tiếng.
Thời giá tiếp tục leo thang, đồng tiền rớt giá và đồng lương ào ạt không bao giờ đuổi kịp thời giá. Đó là một sự thật cay đắng đối với giới lao động nghèo và những công nhân làm ở các khu công nghiệp tại Việt Nam. Trong thời gian đầu của năm 2016, đã có nhiều cuộc đình công của giới công nhân nhằm phản đối sự bất công trong chế độ lương bổng và những quyền lợi của người lao động. Và tiếng nói của người lao động Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay vẫn lọt thỏm vì những bất công, chèn ép và nghèo khổ, mặc dù họ đã nỗ lực hết sức mình. Vì sao? Một công nhân tên Thiệt đang làm việc tại khu công nghiệp Tân Thuận, Sài Gòn, chia sẻ.
Nó cũng khoảng chừng 4-5 triệu à. Thì nói chung thì lương vậy thì nó cũng gói ghém thôi chứ không có, nói chung cũng không có đủ. Đất thì sẽ đất. Thì mới vô cũng 2 triệu, lúc mà lương tăng bản có 2 triệu mấy à. Thật lắm thì cái tiền này tiền kia khoảng được 3 triệu mấy. Nói chung thì mình làm, mình gói ghém thì nó cũng đủ sống, mà nếu mình xài lớn thì nó không đủ thôi.
Thế anh Thiệt, sở dĩ người lao động trong các khu công nghiệp tại Việt Nam luôn phải đình công hay biểu tình là vì chế độ lương bổng chưa bao giờ đáp ứng đủ nhu cầu tối thiểu của họ. Với mức lương dao động từ 2 triệu rưỡi đồng cho người mới làm việc đến 7 triệu đồng cho những lao động lâu năm đã lên cấp quản lý nhóm, trong lúc giá điện, giá nước, tiền học phí cho con cái và chi phí đi lại, ăn uống hàng ngày luôn vượt quá số tiền lương vốn ít ỏi. Hơn nữa, chính sách về lương do nhà nước quy định cũng như luật lao động Việt Nam không bao giờ bảo vệ được cho người lao động, nếu không muốn nói là những chính sách này luôn đẩy người lao động về phía thế kẹt, chịu thiệt thòi, nghĩa là mọi quy định về hợp đồng, cam kết hầu như có lợi cho giới chủ công ty. Chính vì kiểu làm luật lập lờ và không rõ ràng tạo ra nhiều kẽ hở để giới chủ buộc thế công nhân khi ký hợp đồng, nên làm việc công nhân chỉ có một lựa chọn duy nhất là làm và làm. Miễn sao đừng bị chủ quở trách, tăng ca liên tục nhưng đồng lương vẫn thiếu trước hụt sau, mà không dám thắc mắc hoặc yêu cầu gì, bởi chỉ cần lên tiếng sẽ bị đuổi việc. Bên cạnh đó, nếu có một chỉ thị tăng lương tối thiểu cho người lao động, thì chắc chắn phía chủ công ty sẽ có cách để giảm một số khoản tiền như bồi dưỡng tăng ca, chi phí độc hại, thậm chí bảo hiểm xã hội, và cuối cùng đồng lương tăng chẳng là bao nhiêu so với trước. Trường hợp của các công nhân công ty Nessi tại khu công nghiệp Tân Thuận, Sài Gòn, vì công ty này đã cắt giảm khoản tiền bồi dưỡng độc hại 200.000 đồng trên một tháng của công nhân, để rồi sau đó tăng lương theo chỉ thị nhà nước với mức 280.000 đồng mỗi tháng, là một điển hình. Anh Thiệt cho rằng, sở dĩ người lao động luôn bất mãn và luôn đình công biểu tình bởi vì hai nguyên nhân chính. Đó là các cán bộ công đoàn không những không đứng về phía người lao động, mà lại đứng về phía gia chủ. Bởi tất cả những gì công đoàn hành xử với người lao động bấy lâu nay đều có chung chủ đích là làm cho công nhân quên đi nỗi bất bình do bị thiệt thòi và cảm thấy sợ hãi gia chủ cũng như công đoàn. Họ luôn làm cho công nhân lo sợ mất việc nhiều hơn là an tâm để làm việc. Bên cạnh sự thiếu vắng tiếng nói bảo vệ người lao động từ phía công đoàn nhà nước, sự lơ là của công an và đội ngũ này luôn đứng về phía giới chủ cũng là một sức ép lớn, khiến người lao động Việt Nam luôn sống và làm việc trong môi trường lo lắng và sợ hãi, sợ bị đuổi việc, sợ bị trừ lương, sợ bị gài thế để vào đồn công an. Nghĩa là hầu hết các cuộc đình công hay biểu tình của người lao động nhằm phản đối sự bất công trong chính sách lương, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đều có thể bị đánh giá thành gây rối trật tự công cộng hoặc tập trung gây ảnh hưởng đến môi trường lao động chung, cản trở giao thông, và công an có thể bắt nóng một số người khiến cho cuộc đình công biểu tình bị gián đoạn hoặc chấm dứt. Chị Tuyết, một công nhân người Quảng Trị đang làm việc tại khu công nghiệp Tân Thuận, Sài Gòn, chia sẻ.
Hồi xưa tuyển cũng làm ở dưới bên dưới đó, sau chuyển lên Đông Nai. Chứ là trong với Sài Gòn thì mình sẽ theo chồng thôi cho biển sẵn chứ. Không có bảo hiểm xã hội gì hết á. Tài ra. Thế mình bố mình làm được cỡ khoảng mấy ngày á. Mình bố mình làm mấy ngày là ký hợp đồng từ Việt với mình. Nó nói kêu 2 tháng á, là ký hợp đồng chính thức. Rửa mà sao không có ký mô. Cứ ra thì ta phải tìm chỗ khác à. Rửa đó. Cái chỗ khác hàng cũng đuổi được khác thì mình vô mình thế. Thế hàng vô thế lại chỗ mình. Cứ đuổi qua đuổi về rồi đó.
Theo chị Tuyết, mức lương hiện tại không những không đủ trang trải cho các sinh hoạt hàng ngày, tiền nhà trọ và cho con đi học mẫu giáo, mà ngay cả chế độ bảo hiểm cho người lao động cũng có lắm vấn đề để nói, trong đó vấn đề thuốc quá hạn, khám chữa bệnh qua loa, và người lao động muốn được cấp thuốc tốt thì phải bí mật nhét phong bì vào túi nhân viên y tế, hoặc những bữa cơm trưa mà người lao động chỉ dám nuốt vội để có cái trong bụng mà làm việc tiếp. Chị Tuyết nói rằng, nếu kể về nỗi khổ của người lao động trong các khu công nghiệp, thì có lẽ đây là câu chuyện dài. Bởi đã sống từ Bình Dương đến Đồng Nai và Sài Gòn, dịch chuyển qua nhiều khu công nghiệp để tìm việc vì nhiều lý do. Trong đó có lý do bị cắt hợp đồng sau mỗi dịp Tết vì hết việc làm. Chị nghiệm ra được một vấn đề mà theo chị là giống như một chân lý, đó là người lao động chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là nghỉ việc đi tìm một nơi làm khác nếu không hài lòng về nơi đang làm, hoặc là đấu tranh để tìm ra lý lẽ và sau đó cũng nghỉ việc. Nhưng có vẻ như cả 2 lựa chọn này đều dẫn đến một kết quả chung là người lao động bị mất việc và mọi chế độ lương bổng, đền bù hay bảo hiểm xã hội đều bị cắt. Với kinh nghiệm 6 lần bị công ty cắt hợp đồng sau Tết với lý do thiếu việc làm và không giải quyết bất kỳ khoản bảo hiểm xã hội nào, và cũng không biết kiện ai, vì ngay cả công đoàn công ty cũng cho chị biết là thời gian làm việc của chị chưa đủ tích lũy cho bảo hiểm xã hội. Để rồi sau khi số công nhân làm việc một năm giống chị bị cắt hợp đồng, công ty lại tuyển số công nhân khác vào làm việc để Tết năm sau lại cắt hợp đồng. Chị Tuyết cay đắng nhận ra là hầu hết người lao động ở các công ty, các khu công nghiệp đến rồi đi, nhưng công đoàn thì ở lại. Chính vì công đoàn là kẻ ở lại nên công đoàn luôn gắn bó với giới chủ, và giới chủ cũng luôn ưu ái cho công đoàn nhà nước thông qua các khoản phụ thu. Trong các khoản phụ thu này có cả chi phí quản lý công nhân và điều hợp thương lượng với công nhân một khi có cuộc đình công, biểu tình, phản đối giới chủ. Còn với người lao động, công đoàn đáng sợ hơn mọi thứ, bởi mọi cuộc biểu tình hay đình công của công nhân đều có nguyên nhân từ chỗ công đoàn không nói được tiếng nói của người lao động, không bảo vệ được quyền lợi chính đáng của người lao động. Ngay cả những bữa cơm thiếu thốn dinh dưỡng và thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Chị Tiết cho rằng công đoàn vẫn cử người xuống quan sát, giám sát, nhưng dường như họ không có ý kiến gì. Thậm chí cán bộ công đoàn còn trở thành người bảo vệ cho giới chủ, cho các nhà thầu cung cấp cơm trưa cho công nhân. Vì không có công đoàn bảo vệ, công an lại bảo vệ cho giới chủ và sẵn sàng dập tắt một cuộc biểu tình đình công của giới lao động. Điều này đã đẩy người lao động vào chỗ bốn bề khốn khổ trùng vây, từ vật giá leo thang, đồng lương ít ỏi, lương tâm giới chủ có vấn đề, công đoàn không có trách nhiệm, công an trở thành cánh tay nối dài của giới chủ, người lao động Việt Nam vẫn chưa tìm ra lối thoát. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau, ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Và sau cùng thưa quý vị, thông tin diễn viên Minh Béo bị bắt tại Mỹ với cáo buộc dâm ô với trẻ em đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Nội dung chi tiết được Ngọc Lan tìm hiểu và trình bày sau đây.
Diễn viên hài Minh Béo vừa bị bắt tại quận Cam, miền Nam California hôm thứ Năm 24 tháng 3 và bị giam giữ tại nhà tù theo Lacey Facility Orange với các cáo buộc ấu dâm và toàn có hành vi dâm ô với trẻ vị thành niên. Ngày 25 tháng 3, Biện lý quận Cam, California truy tố ông Hồng Quang Minh, nghệ danh Minh Béo, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1977, ra tòa thượng thẩm California Orange County về ba tội danh. Thứ nhất, quan hệ tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi. Thứ hai, toàn có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi. Và thứ ba, hẹn hò gặp gỡ với dự tính có hành động dâm ô với trẻ em vị thành niên. Số tiền tại ngoại hầu tra được đề nghị cho ông Hồng Quang Minh là 1 triệu đô la. Theo VN Express cho biết, diễn viên Minh Béo quê ở Tiền Giang, tốt nghiệp khoa diễn viên kịch năm 1999, khoa đạo diễn năm 2005 của Đại học Sân khấu Điện ảnh Sài Gòn, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 1999. Ông đóng nhiều vai diễn trên sân khấu kịch. Ngoài ra, ông còn đóng phim và làm MC. Ông tạo dựng sân khấu riêng mang tên mình tại quận 11, thành phố Sài Gòn. Năm 2010, ông gây chú ý khi tham gia chương trình Bước Nhảy Hoàng Vũ mùa đầu tiên. Chiều ngày thứ Hai 28 tháng 3, Văn phòng Biện lý quận Cam gửi ra thông cáo báo chí viết rằng ngày 20 tháng 3, ông Hồng Quang Minh bị buộc tội nói chuyện với một nhóm vũ công tại một chương trình thi tài năng tổ chức ở Huntington Beach và cho nhóm này biết rằng ông là giám khảo cho cuộc thi có thu hình. Ngày 23 tháng 3, ông Minh bị truy tố tội quan hệ tình dục bằng miệng với một em trai khi em này đến thử giọng thi. Không lâu sau đó, nạn nhân này báo cảnh sát Cannon Grove, nơi đây bắt đầu tiến hành cuộc điều tra. Ngày hôm sau, một cảnh sát chìm Cannon Grove giả dạng là một trẻ em dưới 14 tuổi liên lạc với ông Minh. Ông Minh bị truy tố tội âm mưu sắp đặt để gặp người cảnh sát giả dạng này với ý định thực hiện hành vi dâm ô. Vẫn theo thông cáo của Biện lý quận Cam, nếu bị kết tội, ông Hồng Quang Minh có thể bị tù tối đa 5 năm 8 tháng trong nhà tù tiểu bang, đồng thời phải ghi danh suốt đời trong hồ sơ tấn công tình dục. Nói về mức độ nghiêm trọng của tội trạng này, luật sư Andrew Đỗ, một luật sư làm việc nhiều năm tại quận Cam và hiện là cộng sự của một công ty luật ở thành phố Irvine cho biết.
Ở bên Mỹ này thì nó có hai lớp này, tội nhẹ và tội nặng. Tội nhẹ nó gọi là misdemeanors và tội nặng là felonies. Theo như cái dự án của Bộ Hội thì cả ba tội đều là tội hạng nặng hết, đó là felonies. Và mỗi một tội nó có một cái khoảng mà tội gọi là sentencing range. Thì chúng ta thấy trong cái ba tội này thì nó đi từ tội cho tội nặng, nhưng mà cái số năm mà trong tù nó mà maximum á, nó từ 3 năm mà tội nặng nhất lên tới nếu tôi nhìn thấy con số đúng á, là 8 năm thì mình phải đợi cho tới khi ra tòa xử. Thì chánh án nhìn vào cái việc của trong cái tội này đó, mình thấy có những cái xác tư như là sự khác biệt bao nhiêu tuổi. Cái người nạn nhân đó, người trẻ em đó đã gần 18 tuổi chưa hay là thật là trẻ, càng trẻ thì cái tội nó càng nặng. Cái số năm thì nó tăng lên gần tới cái mát số 1.
Giải thích về hậu quả của những người có tội liên quan đến việc lạm dụng tình dục trẻ em, luật sư Andrew Đỗ nói thêm.
Và khi mình đi vào đâu xin việc đó, từ đầu tiên người ta hỏi là mình có bị phạm tội mà tội nặng felony hay không. Thường thường khi mà đã nói là có đó thì gần như là ít khi nào mở được việc lắm. Mình thấy ngày nay nhiều việc ở trong chị biết không, lỡ mà người đó làm gì sai đó, thì ít những người mà chủ hãng nào mà mướn những người mà có tội đảng. Có một vấn đề nữa mà hơi nguy hiểm cho những người này là luật bên này nó cấm nếu mà những người nào có những tội mà sex crime này đó, thì ngoài vấn đề ghi tên với cơ quan cảnh sát của thành phố, họ bị cấm không có được tới gần những cái nơi mà trường học hay là công viên mà gần con nít 1000 feet. Vì thế cho nên khi mà chị đi xung quanh thành phố mà chị cứ tự nhiên vẽ một những cái hình tròn đó, lấy một cái radius 1000 feet mà chị cứ vẽ hết ở xung quanh công viên thì mấy trường học thì chị cảm thấy thì cũng nhìn thấy là khó mà kiếm lại ở đó. Đó là cái một trong những cái khó khăn nhất ở trong cái xã hội bên Mỹ này ngày nay, là những người phạm tội đó xong rồi thì họ sống ở đâu, và khi mà đã kiếm được nơi ở rồi thì đã phải ghi tên lên, và cái địa điểm của những người phạm tội đó sẽ được ở trên cái database ở trên computer để gia đình chung ai cũng có thể kiếm thấy cho địa chỉ mình vào là tự động. Những người nào mà là sex registered là đều có tên ngay trên cái database đó. Vì thế thì có nhiều người bị gặp phải cái vấn đề, nhiều người họ tới họ biểu tình trước nhà họ đó để họ đòi hỏi những người đó phải dọn chỗ khác.
Liên quan đến sự việc này, ông Trí Tạ, thị trưởng thành phố Westminster, nêu nhận xét.
Tất cả những hành vi nào mà vi phạm pháp luật và có liên quan tới trẻ em dưới 18 tuổi đều bị luật pháp trừng trị. Đứng trước luật pháp thì tất cả mọi người đều bình đẳng. Luật pháp sẽ xử rất là công minh cho mọi người, dù cho có quốc tịch Mỹ hay là không có quốc tịch Mỹ, dù cho người đó là đang giữ một cái chức vụ quan trọng hay là một công dân bình thường, đều sẽ bình đẳng trước pháp luật. Thành ra tất cả những cái hành vi nào liên quan đến trẻ em dưới 18 tuổi thì những người đó đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Mỹ.
Theo Người Lao Động Online, năm 2014, Minh Béo từng bị một nam ca sĩ trẻ cáo buộc trên trang mạng xã hội Facebook rằng diễn viên hài này đã dụ dỗ sàm sỡ anh trong một lần mời anh đến công ty Sao Minh Béo do Minh Béo sáng lập để bàn quyền biểu diễn. Minh Béo đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc trên và khẳng định nhờ luật sư giải quyết chuyện này. Thông cáo của Biện lý Quận Cam cho biết, vào thời điểm phạm tội, Minh Béo bị cáo buộc đi du lịch từ Việt Nam sang thăm và biểu diễn ở Orange County và Atlanta, tiểu bang Georgia. Minh Béo sẽ ra tòa vào thứ Sáu, 15 tháng 4, lúc 10 giờ sáng, tại nhà tù Central Jail thuộc thành phố Santa Ana.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở đã phát. Quý vị có thể vào nghe và xem những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Phương Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m và làn sóng trung bình 1503kHz. Trước khi chia tay, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Chìm dưới cơn mưa.
Cơn mưa và chìm dưới đêm khuya, trời đất bao la còn chìm đắm trong ta, hạt cát ngu ngơ nằm chìm dưới chân đi, bờ bến thiên thu nằm chìm dưới hư vô, chìm dưới cơn mưa 1000 năm trước. Mây qua mây qua môi em hồng nhạt, chìm dưới cơn mưa 1000 năm nữa. Mây qua mây qua một người chết đêm qua, chìm dưới đất kia một người sống thiên thu, chìm khuất trong ta một lời nói vu vơ, chìm dưới thiên thu là một đóa thơm tho. Cơn mưa và chìm dưới đêm khuya, trời đất bao la còn chìm đắm trong ta, hạt cát ngu ngơ nằm chìm dưới chân đi.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.